Nam Phương và Nguyên Hoàng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, Đăng Khoa xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là xin kính chào quý anh chị bên Dallas, chị Nam Phương và anh Nguyên Hoàng. Hôm nay rất là vui được có cơ hội làm việc với lại giáo sư Khương Hữu Lộc. Thì cái thời tiết của Houston tuần lễ này vẫn còn mưa khá là nhiều. Chúng ta thấy là mưa liên tục trong những ngày vừa qua, thì không biết rằng là ở bên Dallas thì như thế nào quý anh chị cũng như là giáo sư Khương Hữu Lộc ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào kính chào giáo sư và chào anh Đăng Khoa. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyên Hoàng được dịp làm việc với anh Đăng Khoa. Vâng, thưa anh, thì trên này cũng không có ai lại trời mưa, mà không biết vì sao mà mưa hoài và có lẽ là tuần tới cũng mưa liên tục nữa, thưa anh.
Dạ vâng, chào giáo sư đẹp trai đâu.
Dạ vâng, kính chào quý anh chị, chào anh Đăng Khoa. Nghe giọng nói của anh trên đài về tin tức rất là hay. Bữa nay mới làm việc chung trong chương trình kinh tế, rất vui có anh tham gia chương trình. Kính chào anh Nguyên Hoàng, cô Nam Phương, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston.
Dạ vâng, kính thưa giáo sư, thì chúng ta phải nói rằng là trong thời gian vừa qua thì rất là quan tâm về cái vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà về cái việc mà tăng giá rồi giá xăng, giá thực phẩm, rất là nhiều thứ thì nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái nạn lạm phát. Kính thưa giáo sư, thì cái nạn lạm phát nó tiếp tục gia tăng thì điều này ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế trong thời gian sắp tới, thưa giáo sư?
Dạ vâng ạ, trước khi cái câu hỏi đầu tiên của anh Đăng Khoa, giáo sư có thể cho biết được rằng là cái tình hình thị trường kinh tế chứng khoán như thế nào ạ?
Dạ vâng. Dạ, thưa, thị trường chứng khoán kinh tế nó ổn thỏa lại đôi chút, mặc dù chưa trở lại cái mức cao điểm tột cùng. Ngày thứ sáu hôm qua, thị trường chứng khoán kết thúc ở S&P 500, là index của những 500 công ty đa dạng nhất, đại đa số những công ty đó bên Hoa Kỳ. Ở những 500 công ty này, index là nó thể hiện cho cái tình trạng stock market 4.204, gia tăng đôi chút so với tuần trước, nhưng mà cái chung quy có nghĩa là stock market lên xuống nhưng mà vẫn ở cái điểm rất là cao. Dow Jones 30 là 34.529 điểm. Quý vị nhớ là Dow Jones cái mức kỷ lục của nó là 34.800 trong cái thời gian cận đại, bây giờ 34.529. Trong mấy tuần trước thì nó xuống khoảng 34.300, để cho quý vị một cái khái niệm như thế nào nó thay đổi. Nasdaq là index của những công ty về technology kết thúc ở cái mức là 17.748, không thay đổi bao nhiêu. Nó ba cái index này nó đi chung chiều hướng với nhau, đi lên đi xuống, nó phần nhiều nó đi chung với nhau. Tất cả những cái index stock market được dẫn đầu bởi những cái stock về technology. Trong cái thời gian gần đây là cái stock mà nó dẫn hết tất cả chiều hướng. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ. Đây là những công ty mà nó có triển vọng, người ta đầu tư vào 2.268 điểm. Một cái điểm mà chúng ta thấy giá dầu thô đó, lúc trước là không rất khó khăn ở cái mức 60, bây giờ là 66-67, đang rất tiếp tục đi lên. Khi kinh tế trở dậy và người ta tiêu xài, người ta du lịch, xe hơi, xe cộ, nhất là bên Hoa Kỳ, họ bắt đầu họ du lịch nhiều. Người dân họ mua xe và xe cũ nhiều hơn là xe mới, và giá xe cũ lên giá rất là nhiều. Giá vàng là 1.906 đô la, nhưng quý vị nhớ là trong một thời gian lâu lắm khoảng 1.800 mấy thôi, bây giờ là 1.906. Cái này nó liên hệ đến cái câu hỏi của anh Đăng Khoa là nạn lạm phát. Khi mà giá vàng gia tăng đó, thì nó thể hiện rằng người dân họ nghĩ rằng nạn lạm phát đang gia tăng. Khi nạn lạm phát mà gia tăng thiệt nhiều á, thì giá vàng lên rất là cao. Thì đây là cái thể hiện đúng là cái dấu hiệu là người ta lo ngại nạn lạm phát gia tăng. Sở dĩ có cái sự lo ngại đó là tại vì trong tháng 4, Consumer Price Index là cái chỉ số của giá tiêu xài thực dụng hay là đồ ăn hay là dịch vụ, tất cả tiêu xài gia tăng. Trong quá khứ đó, thì cái Consumer Price Index là cái index ví dụ như mình mua đồ ăn, mình xăng cổ hay tất cả này nọ người ta theo dõi, gia tăng khoảng chừng 2%, 2.3%. Trong tháng 4 lại gia tăng tới 4.3%. Cái tiêu chuẩn của Quỹ Tiền tệ Liên bang là cái cơ quan có cái trách nhiệm tiên khởi là gọi là kiềm chế nạn lạm phát ở Hoa Kỳ. Đó là trách nhiệm của Quỹ Tiền tệ Liên bang Federal Reserve. Thì họ chưa có phản ứng, nhưng mà họ cho dấu hiệu rằng nếu mà cái đà này tiếp diễn, có nghĩa là tiếp diễn dài hạn, thì người ta phải bớt đi cái hệ thống, cái phương cách làm việc là làm cho đồng tiền nó gọi là nó lưu chuyển nhiều trong dòng máu của kinh tế của Hoa Kỳ. Thì điều này bằng cách là họ bớt đi cái supply, money supply, có nghĩa là chuỗi cung về tiền tệ hay là gia tăng lãi. Điều này đã làm cho giới đầu tư họ cứ lo ngại stock market lên xuống là như vậy, là cái nạn lạm phát đã có đà gia tăng. Mà điều này gia tăng thì đúng rồi, là tại vì khi người ta bắt đầu tiêu xài thì tất nhiên giá cả nó gia tăng sau một thời gian đóng băng. Nhưng mà đây là cái vấn đề là phải theo dõi cái chiều hướng đường dài, chứ bây giờ có 1-2 tháng thì chưa đủ để mà phản ứng như thế nào, thưa anh Đăng Khoa.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là công ty Tesla bán xe ở bên Trung Quốc thì đang bị rất là nhiều áp lực, và họ lo ngại cái thu nhập và bị những cái dự kiện của dân số Trung Quốc. Không biết là hư thật như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Nó có hư mà cũng có thật. Là tại vì đó, như quý vị biết đó, Tesla, ông Elon Musk đó, ông có cái cơ sở gọi là cái xưởng chế Tesla rất là vĩ đại ở bên Trung Quốc. Và Trung Quốc hiện tại có nhiều cái công ty mà đang muốn ra những cái xe, họ đã ra cái xe, đang ra xe và đang muốn vừa là xâm chiếm thị trường của Tesla, những xe điện và nhất là những xe không người lái, electric vehicle. Thì họ đã từ lâu rồi họ biết xe không người lái có nghĩa là gì, tức chỉ là chiếc xe có cái hệ thống camera, họ chụp hình, họ quay phim và dùng trí tuệ thông minh, và nó điều khiển khiến cho cái xe này lái xe và không cần người lái. Hiện tại thì giảm thiểu chứ không phải hoàn toàn không cần người lái. Thì những cái dữ kiện này đó là có thể thu thập, ví dụ như quý vị lái cái chiếc xe mà lại gần cái trung tâm, một cái gọi là cái cơ sở hay là một cái gì đó, quốc phòng hay là phòng thí nghiệm của Vũ Hán, hay là những cái xe đó nó đi tới gọi là cái trại quân đội hay là của không quân, hải quân, lục quân, thì nó có thể thu thập hết với những hình ảnh đó. Chưa kể đến là những người lái xe này có thể là một nhân viên của chính phủ, có thể là một người cán bộ của Trung Quốc, nói chuyện trên xe hay nói những cái chuyện bí mật, nó thu hết. Thì những cái dữ kiện này có thể đưa về Hoa Kỳ. Trung Quốc là một người là gian lận thì họ rành lắm. Một người ăn cướp mà nói chuyện hay ăn cắp hay ăn trộm thì biết rằng cái tâm tính của người ăn trộm như thế nào. Đó là cái sở trường họ, cho nên họ lo ngại là đúng. Là tại vì những cái xe này đó, nếu mà đem về thì thế giới sẽ biết được cái cơ quan làm việc như thế nào, những nhân viên, cho nên họ cấm những cái bộ trưởng hay tổng trưởng hay là những người mà làm chức vụ không được lái xe Tesla. Nhưng mà Tesla muốn bán xe bên đó thì bằng cách là họ nói thôi bây giờ đồng ý là xe này có thể thu thập mà chúng tôi không bao giờ chia sẻ cho quân đội hay là tình báo của Hoa Kỳ. Bây giờ những cái xe nào bán ở Trung Quốc và dữ kiện thu thập những cái xe Trung Quốc từ camera, hệ thống computer thì sẽ được lưu trữ, dự trữ ở một trung tâm data center ở tại Trung Quốc, không ra khỏi nội địa Trung Quốc để cho họ kiểm soát. Thì đây là cái cách mà ông Elon Musk muốn xoa dịu để tiếp tục bán xe Tesla rồi như vậy, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có khi nào mấy ông lãnh đạo Trung Quốc dùng cái xe này đi thăm vợ bé hay là nhân tình rồi sợ nó thu thập rồi kiếm chuyện, thưa giáo sư? Vâng, lúc nãy giáo sư có nhắc sơ qua cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, thì Nguyên Hoàng cũng để ý là cả năm nay, cũng từ năm ngoái nữa, mỗi lần nói đến con vi trùng mà gây ra cái đại dịch này thì giáo sư dùng cái chữ là virus Vũ Hán. cũng tương tự như Tổng thống Trump, gọi là Chinese virus. Nhưng mà phía bên đảng Dân chủ, cụ thể như như Tổng thống Biden thì hình như tránh né, không có có dùng cái chữ nói COVID-19 chung chung như vậy. Nhưng mà mới đây, lại chính Tổng thống Biden đã đưa ra lệnh là phải điều tra căn nguyên nguồn gốc của cái COVID Vũ Hán. Thì thưa giáo sư, cái ý nghĩa của việc này ra sao thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Trump dùng cái chữ đó và tôi rất là đồng ý là phải dùng để cho thế giới, gần như là thế giới phần nhiều họ có một cái trí nhớ rất là ngắn. Họ chỉ lo về kinh tế hiện tại thôi. Họ không nghĩ đến cái chuyện Vũ Hán, nhất là cái điều tra của cơ quan WHO đó, là World Health Organization đó, bị giới hạn bởi Trung Quốc, và cái người chủ tịch của cơ quan này đó theo cái gọi là cái background của ông cho thấy là có thể sẽ bị đã bưu chuột hay là rất là không đầy đủ cơ gọi là khả năng hay là cái gọi là cái trong sạch để mà điều tra một cách rõ ràng. Thành ra cái danh từ virus Vũ Hán hay là siêu vi trùng vi khuẩn Vũ Hán thì tôi nghĩ là nên dùng để chi gây ý thức hệ. Khi tôi nói chuyện trên đài hay là trên đài voa, tôi cũng hay dùng chữ virus Vũ Hán, mặc dù đài voa họ cũng nói rằng nên tránh những cái danh từ mà có nghĩa là thiên về một hướng nào, có nghĩa là họ muốn trung lập hoàn toàn. Đài voa thì họ muốn trung lập hoàn toàn, không đi hướng tả, không đi hướng hữu, không ấy, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục dùng, đó là cái lý do virus Vũ Hán. Hiện tại gần đây đó, vì cơ quan WHO đã nhiều lần và lần gần đây họ đã kết luận rằng cái virus này đó không có bằng cớ nào cho ra từ một cái phòng thí nghiệm, và họ lại gọi là đổ ngược lại, nói rằng Hoa Kỳ phải bị kiểm soát và điều tra. Cái cơ quan gọi là quân đội, bộ binh của Hoa Kỳ ở tại ở bên Trung Quốc đó, có thể là cái chỗ mà làm ra cái con virus Vũ Hán này, gọi là bị lộ ra ngoài, bị thoát ra ngoài. Thành ra Hoa Kỳ rất là giận dữ khi mà cái người gây ra lại đổ tội cho người khác. Nhưng mà những một trong những cái yếu tố mà tôi rất là thất vọng ở bộ cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ thế giới, và thất vọng ngay cả trong thời của Tổng thống Trump cho tới bây giờ của Biden, là không có một cái điều tra nào tiếp tục gia tăng để biết được nguồn gốc là từ virus Vũ Hán. Gần đây cho thấy, data mới vừa đây cho thấy là có 3 nhân viên của trong phòng thí nghiệm Vũ Hán đã đi chữa bệnh trong tháng 11, có nghĩa là giai đoạn đầu của cái virus đó, và cái những cái triệu chứng như này y hệt như những người bị virus. Thành ra đây là cái lý do mà Tổng thống Biden nói rằng bây giờ trong vòng 90 ngày tới tất cả cơ quan tình báo của Hoa Kỳ phải kết luận như thế nào. Nó quá trễ, quá chậm, và họ che giấu đã trên một năm rồi, họ che giấu hết tất cả hồ sơ. Thành ra cái điều tra này nó đi đến đâu mình không biết. Bây giờ những cái nhân viên này đó, họ đi chữa bệnh ở những nhà thương đó, thì hồ sơ chắc chắn họ có thể thay đổi đủ thứ hết. Thành ra quá chậm, quá trễ. Nhưng mà tôi vẫn mừng là thà là trễ còn hơn không. Để chi? Dầu điều tra ra hay không, đây là một cái dấu hiệu cho thế giới biết rằng nếu quốc gia nào trên thế giới trong tương lai vô tình hay cố ý mà đưa ra một cái chiến tranh siêu vi khuẩn như vậy, hay là lỡ lầm mà lại không thành thật mà thú tội với thế giới ấy, thì phải biểu điều tra để ghi nên ý thức hệ. Còn nếu tìm ra được căn nguyên thì là càng tốt hơn.
Dạ vâng, và chúng ta cũng thấy rằng là bây giờ thì nhiều người cũng rất là quan tâm về cái khởi phát của cái con virus này. Chúng ta cũng xem trong thời gian sắp tới thì cái vấn đề điều tra như thế nào. Và kính thưa giáo sư, thì nói đến Tổng thống Biden đó, thưa giáo sư, thì chúng ta cũng biết rằng là kể từ khi bước chân vào Tòa Bạch Cung đó, thì ông cũng đã đưa ra những cái gói cứu trợ. Thì sắp tới thì Tổng thống Biden lại đưa ra một cái chi tiết về cái chương trình lên tới 6.000 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta biết rằng là cái gói 1.9 ngàn tỷ Mỹ Kim của ông cũng đã được thông qua, và bây giờ tiếp tục là 6 ngàn tỷ Mỹ Kim. Thì theo giáo sư thì cái điều này là tốt hay là xấu ?
Vâng, thưa, cái 6 ngàn tỷ Mỹ Kim này là cái ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ vào năm 2022. Hoa Kỳ có mỗi một năm là phải trình lên quốc hội để được chuẩn phê là họ sẽ tiêu xài như thế nào. 6.000 tỷ Mỹ Kim này là ngân sách xài bình thường, Cái này là chưa kể đến cái chương trình là 4.5 ngàn Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới là để chi tiêu vào cái chương trình gọi là hạ tầng cơ sở, infrastructure mà chúng ta hay nghe nói đó. Thì cả hai đều đang được bàn tán rất là sâu xa. Nhưng mà đại khái cái chương trình này đó, 6.000 tỷ Mỹ Kim là cái budget của Hoa Kỳ, của ngân sách chi tiêu mỗi năm. Thì một cái điểm cao điểm đó là ông đã giảm bớt cái ngân sách cho quốc phòng. Thay vì gia tăng nhiều hơn thì ông chỉ gia tăng 1.5% thôi. Nhưng mà họ gia tăng khá nhiều về những cái địa hạt khác. Trong đó nó đa dạng lắm. NASA cũng được một phần. Nó rất là cái ngân sách, một quý vị có thể thấy đó là khi mà cái ngân sách 6.000 tỷ thì nó vô tận, nó nhiều không thể được. Họ gia tăng rất nhiều cho hệ thống giáo dục, họ gia tăng cho Bộ Thương mại và cơ quan EPA là cơ quan mà lo về khí thải vào nước và vào không khí, rồi họ gia tăng nhiều. Quý vị biết là ông muốn đi vào kỹ nghệ xanh cho nên họ siết chặt những cái hệ thống mà ô nhiễm. Đó là cái ngân sách 6.000 tỷ. Còn cái 4.5 ngàn tỷ đó là cái ngân sách của hạ tầng cơ sở, infrastructure. Và trong đó không phải là hạ tầng cơ sở không, mà là có những cái chương trình xã hội. Trong một phần lớn trong đó là gia tăng cái chương trình cho những người mẹ mà đi làm đó, được trợ giúp. Và cái chương trình học phí của đại học 2 năm là Community College sẽ được miễn phí. Cái chương trình này trong vòng 10 năm sẽ chi tiêu 4.5 ngàn tỷ. Nhưng một điều mà tôi hoàn toàn đồng ý phải gia tăng đó là cái chương trình sửa cầu cống, cái chương trình gia tăng hệ thống Internet Broadband cho Hoa Kỳ và hỗ trợ cái chương trình 5G là hệ thống 5G mà Trung Quốc đang dùng đó để thông tính quốc tế. Những chương trình này cần phải được tung ra nhiều. Trong này những cái chương trình mà về xã hội này nọ thì phải từ từ, là lại Hoa Kỳ không có thể mà tài tiền một cách cẩu thả để mà càng ngày càng thiếu nợ rồi nạn lạm phát gia tăng và tốc mặt lên xuống. Thì đây là một cái vòng luẩn quẩn. Chúng ta nên nhớ rằng kinh tế là kinh tế chữ tắt á, là kinh bang tế thế. Kinh bang tế thế nó rất là phức tạp. Nó không phải là mình làm cái gì rồi thế giới nằm yên đứng một chỗ để mà nhìn Hoa Kỳ làm. Thế giới cũng phản ứng, cũng làm như vậy hay làm khác đi. Thành ra đây là như một cái chiếc xe mà mình tune up cái máy, mà tune up tuần hoàn liên tục, mà trong khi đó thì những bộ phận nó chạy khác nhau. Mà khi mình xài một cái chương trình kinh tế như vậy đó, nó ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Người dân họ lo sợ thì stock market đi xuống, mà họ lo sợ họ tiêu xài thì nó đỡ hơn. Còn lo sợ mà họ thắt lưng buộc bụng, họ không tiêu xài thì đi xuống. Thành ra đây không phải là thương tế, cái khoa học thuần túy không, mà nó là có tâm lý của người dân và tâm lý của thế giới phản ứng như thế nào. Nó phức tạp ở điểm như vậy.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Việt Nam thì đang ráo riết kêu gọi thế giới để giúp đỡ cái chủng ngừa COVID-19. Không biết rằng là cái tình trạng hiện giờ ra sao thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết đó, Việt Nam gần đây nó họ kêu gào tất cả thế giới về cái điều mà nó thấy nó mâu thuẫn là chính phủ mới đó, ông mới lên nhậm chức thì ông kêu gọi tất cả người dân, ngay cả những người nghèo thiệt nghèo cũng phải đóng góp vào để có ngân sách quốc gia để mua vaccine COVID Vũ Hán. Cái điều này nó mâu thuẫn, trong khi đó người giàu của Việt Nam tới 6 tỷ phú là không biết bao nhiêu người giàu luôn, địa ốc này nọ thì lại đóng thuế rất là ít. Thành ra thay vì kêu gọi những cái chương trình đóng thuế, gia tăng đóng thuế cho những người giàu thiết là dạo với Việt Nam, thì họ lại kêu gọi người dân nghèo đóng thêm. Thành ra nó rất là ấy. Nhưng mà cái xu hướng của Việt Nam là phải đánh phá vượt COVID Vũ Hán một cách triệt để, thì cái này là đúng. Là tại vì như quý vị nhớ đó, Việt Nam họ thật sự là họ có cái khả năng kiềm chế coronavirus trước cái COVID Vũ Hán này nữa. Đó là cái thời SARS cũng là một dạng coronavirus, họ kiềm chế rất là hữu hiệu. Trên thế giới hiện tại vẫn chưa có cái COVID của SARS. và Hoa Kỳ đã có cái chế tạo được vaccine, cũng là từ cái quá trình trên 20 mấy năm trời nghiên cứu về cái coronavirus từ cái thời xa. Thì Việt Nam hiện tại đó đang có cái tình trạng rằng bị nhiễm, nếu mình nói theo con số gọi là triệt để đó, thì con số nó không có cao bao nhiêu, chỉ có dưới 5.000 người ca thôi, 5.000 ca thôi, 5.000 thôi. Nhưng mà cái quan trọng mà lo ngại nhất á, là những ca này cho thấy á, là có cái dạng variant mới chứ không phải cũ, có nghĩa là nó lây lan dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, và nó cái dạng khác của cái của thời trước. Mà chỉ trong vòng vài ngày hay một tuần đó, từ cái một ca đầu tiên, hai ca đầu tiên ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang là cái chỗ khu công nghiệp, đó là cái chỗ mà hãng Foxconn họ có cái xưởng chế tạo iPhone, iPad này nọ đó của Apple dời từ Trung Quốc về, cho nên vùng đó bắt đầu mà xảy ra trước. Thành ra mình đặt câu hỏi là những cái kỹ nghệ dời từ Trung Quốc về, có nhân viên của bên Trung Quốc qua làm việc, cái tình cờ khu này lại bị nhiều, thì câu hỏi đó là từ đâu, từ người đi du lịch hay là từ một sự cố ý nào đó để làm cho cái vùng Bắc Giang, Bắc Ninh này là Bắc Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang này là bị đầu tiên. Nhưng mà quan trọng hết là trong thời gian chỉ một tuần lễ thôi, 23 thành phố ở bên Việt Nam đã có COVID. Trong Việt Nam có 65 thành phố lớn nhất, mà 23 đã có cái COVID này, mặc dù cái ca nó chỉ là 5.000 người. Thành ra họ lo sợ vô cùng, họ dùng mọi cách để mà chống phá, và họ đã kêu gọi Hoa Kỳ yểm trợ. Hoa Kỳ đã yểm trợ, đang yểm trợ cơ quan WHO qua cái chương trình COVAX, cũng có một cái số liệu. Việt Nam đã hứa mua khoảng 1 tỷ đô la cái vaccine Pfizer của Hoa Kỳ, và Nga Xô cũng được đặt hàng. Một cái điều mà mình không nghe thấy là không, họ không đặt hàng cái vaccine của Trung Quốc, thì cái đó mình nghe tạm thời là mừng như vậy. Đây là một cái trường hợp mà Việt Nam cần phải chống phá cho thật hiểu. Tại sao? Là tại vì chắc chắn là Trung Quốc họ muốn Việt Nam bị COVID nhiều, để cái chiều hướng mà kinh tế dời ra khỏi Trung Quốc đi về Việt Nam á, để rồi từ Trung Cộng về Việt Nam á, sẽ được từ từ chậm rớt đi. Đây là một quốc gia rất nghèo, người ta sống gần với nhau, giống tương tự như bên Ấn Độ. Chúng ta thấy Ấn Độ sở dĩ khó là tại vì người dân họ sống sát chung với nhau, họ ngủ chung giường, họ ngủ, họ lại nó phổ tạp vô cùng. Ấn Độ nó không phải như Trung Quốc, mặc dù dân số hai quốc gia là giống nhau. Việt Nam những khu nghèo mà những người phải lên thành phố làm việc, họ ở đông đúc với nhau, mà nếu lây truyền mà không kiềm chế thì nó cũng trở thành cái tình trạng giống như bên Ấn Độ hiện tại.
Vâng, thưa giáo sư, là nếu mà cả thế giới chỉ một mình Việt Nam kêu gọi giúp đỡ thì Hoa Kỳ giúp không sao, nhưng mà nhiều nước khác trên thế giới cũng đang cần sự giúp đỡ này tương tự như Việt Nam. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì theo giáo sư thì Hoa Kỳ có nên nới lỏng cái luật bảo vệ về bản quyền chế tạo cái vaccine này cho những nước khác để mà họ có thể tự chế tạo ra vaccine không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái điều mà đây là con dao hai lưỡi mà đang được bàn tán rất là xôn xao. Như quý vị biết, cái luật bản quyền thế giới, luật bản quyền ở Hoa Kỳ là một chuyện, luật bản quyền của thế giới là cái patent, International Trade Protection, về patent được tôn trọng và được kiểm soát rất là kỹ. Thì những quốc gia nghèo như là Trung Quốc, Việt Nam, những quốc gia này, nó nhất là Việt Nam gần đây, họ kêu gọi, không phải họ kêu gọi Hoa Kỳ không, họ kêu gọi luôn cả EU, hãy cho chúng tôi sản xuất. Và gần đây đại sứ của EU về y tế đã nói rằng Việt Nam là một quốc gia có khả năng sản xuất vaccine, và ông rất là cảm thấy rằng đây là một điều có thể nên làm để cho Việt Nam sản xuất vaccine, là dùng cái technology của phía bên Âu Châu. Họ kêu gọi BioNTech hay là những quốc gia khác, cũng Hoa Kỳ cũng có. Thì Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng ông ủng hộ cái chương trình này, nhưng mà Tổng trưởng Y tế cũng nói rằng Hoa Kỳ là một quốc gia gọi là tôn trọng luật bản quyền. Chúng ta nên nhớ rằng virus này không phải là cái virus duy nhất mà còn lại hay là trong tương lai sẽ là virus duy nhất cuối cùng. Trong tương lai sẽ còn những cái virus khác mà có thể còn vũ bão và còn kinh khủng hơn, nhất là trong cái tình trạng mà Trung Quốc nếu vô tình cố ý làm mà lại không bị phạt thì những quốc gia khác họ có thể lợi dụng đưa một cái virus khác. Những công ty của Hoa Kỳ mà sở dĩ thành công là cái hệ thống tư bản cộng thêm cái sự gọi trợ giúp vũ bão của chính phủ liên bang về tiền tệ và mở gỡ đi những cái luật lệ phức tạp để bào chế, họ đã ra vaccine. Những công ty như Pfizer, như Moderna họ đã xài cả $1 tỷ, mặc dầu Hoa Kỳ đã trợ giúp rất nhiều bằng cách là hứa đặt mua hàng, nhưng mà nếu mà gỡ bỏ đi đó thì trong tương lai đó, những công ty này họ không có lợi tức đó, thì họ sẽ không bào chế được. Mình đã thấy rõ những cái quốc gia như là cộng sản như Trung Quốc hay là Trung Cộng như là Nga Xô này nọ, họ không hiểu hiệu là tại cái hệ thống của những công ty mà thuốc men họ không có sản xuất một cách hữu hiệu được. Thành ra đó là con dao hai lưỡi đường dài đó, đây là một cái sứ mạng nhân loại để giúp cho tất cả chứ không phải chỉ Hoa Kỳ. Thành ra nếu mà mình gỡ bỏ hoàn toàn mà không có giải pháp nào thì những công ty này tương lai họ sẽ không tung tiền ra để bào chế nữa thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì nhắc tới Trung Cộng và Nga Xô thì chắc chắn là có một cái điều trong thời gian vừa qua là hai cái quốc gia cộng sản này họ đang tận dụng cái vaccine để mà dùng cho cái vấn đề chính trị, thì Hoa Kỳ sẽ phải đối phó ra sao trong trường hợp này thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy, nhất là Trung Cộng thì một cái điều trớ trêu là một quốc gia nhúng tay, bàn tay đẫm máu về nhân mạng của thế giới, cả mấy triệu người chết vì Covid, vì vô tình hay cố ý, hay là họ che giấu một cách gian lận. Che giấu thì rõ ràng rồi, họ che giấu mà nói láo để thế giới không phản ứng và cơ quan WHO lại không có minh bạch về chuyện này đã làm cho lây lan đến mức như vậy. Còn vấn đề virus Vũ Hán xuất xứ từ cái phòng thí nghiệm thì hy vọng sẽ được điều tra ra. Một quốc gia bàn tay đẫm máu đã dính vào để tạo nên thế giới mà họ lại dùng cái vaccine họ, một cái vaccine tập tẩn, một cái vaccine không thí nghiệm. Những quốc gia mà đang nghèo như là Ấn Độ, như Việt Nam, và nhất là họ hiện đang vào cái chiều hướng của Nam Mỹ. Nam Mỹ trong này có nhiều quốc gia họ đã công nhận Taiwan là một quốc gia ly khai, chứ họ không chấp nhận. Đó là trong những quốc gia như Honduras, Paraguay, những quốc gia như vậy bên Nam Mỹ. Họ dùng cái vaccine này để thương lượng là rời bỏ Đài Loan, để họ có thể tôn kính Đài Loan. Rồi họ lại muốn ảnh hưởng đến những quốc gia khác. Họ tố cáo là Hoa Kỳ là một quốc gia đạo đức giả. Một phần là nói lo cứu giúp, mà một phần thì giữ vaccine không chỉ lo cho mình, không cho thế giới. Trong khi họ đã đưa cả triệu triệu liều ra những quốc gia khác. Tất cả thế giới họ đều mong muốn cái vaccine của Hoa Kỳ hay là của AstraZeneca của mình Âu Châu thôi. Họ không muốn của Trung Quốc. Nhưng mà khi họ đối đế quá, đây là một cái cuộc chạy đua. Khi mà đối đầu với COVID, đây là một cuộc chạy đua. Vì nếu không nó lan ra đến mức là trong xã hội là không kiềm chế nổi. Thế nên họ dùng cái chính trị này, Nga Xô cũng vậy, để ảnh hưởng chính trị, để chống phá Hoa Kỳ. Đó là một cái chuyện là mình biết đang xảy ra. Hoa Kỳ cần phải đi vào cái vị thế lãnh đạo để trợ giúp thế giới, nhưng mà trợ giúp thế giới là trợ giúp cho chính mình, vì nếu không COVID nó sẽ trở lại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện nay chuẩn ngừa đã trên 50%, và nếu vào ngày lễ độc lập là 4 tây tháng 7 được đủ đó, thì Hoa Kỳ phải đi vào hướng trợ giúp thế giới để không chỉ chú ý vào nội địa không thôi.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc rất là nhiều cho những cái đề tài ngày hôm nay, và cũng xin được kính chúc cho giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là quý anh chị bên Dallas, chị Nam Phương và anh Nguyên Hoàng những ngày cuối tuần chúng ta có cái tuần lễ chiến sĩ trận vong thật là nhiều bình an, và xin được hẹn gặp lại với giáo sư Khương Hữu Lộc cùng với quý anh chị trong chương trình này vào lần tới, và xin kính chào giáo sư ạ.
Dạ vâng, kính chào.